Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một ngày Sa-bát kia, khi Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa, họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cổ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cổ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 14 câu 1, rồi sau đó bỏ qua câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, rồi cho chúng ta nghe tiếp câu 7 đến câu 11. Chúng ta để ý khi giáo hội cắt đoạn cho chúng ta nghe, nghĩa là để tập trung một vài chủ đề chính, chứ không bị tản mạc bởi nhiều chủ đề khác nhau trong cùng một bài suy niệm. Thì giáo hội muốn cho chúng ta gọn ghẽ suy niệm về một trong những chủ đề nó liên quan đến cái nhân đức căn bản trong Kitô giáo, đó là sự khiêm hạ. Sự khiêm hạ hay sự khiêm tốn. Chúng ta thấy cũng trong cái bối cảnh của ngày Sa-bát đầu chương 14 này, Chúa Giê-xu được mời đến nhà thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Rồi người mà đến dùng bữa thì họ cố dò xét người, nghĩa là có cái đám Pha-ri-siêu. Chúng ta biết khi chúng ta nói đến đám Pha-ri-siêu thì chúng ta nghĩ rằng là cái đám đối thủ với Đức Giê-xu, luôn tìm cách bắt bẻ Đức Giê-xu, kình cãi với Đức Giê-xu và tìm cách hại Đức Giêsu nữa. Thì nhưng mà chúng ta để ý ở đây là có những người trong đám đối thủ của người, trong đám Pha-ri-siêu, có những người có thiện cảm với Đức Giêsu và mời người. Có những người đến ban đêm như Nicodemo để đàm đạo học hỏi sự khôn ngoan của Đức Giêsu. Chẳng hạn có một ông Simon Pha-ri-siêu cũng mời người đến nhà của mình ăn tối chẳng hạn. Rồi ở đây trong trường hợp này, một thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu, phải nói là một thủ lãnh, mời Chúa đến dùng bữa. Nhưng mà khi Chúa đi đến đâu thì họ, cái đám Pha-ri-siêu này cũng luôn dò xét, luôn tìm cách bắt bẻ Chúa cách này cách khác, thưa anh chị em. Đó. Thì họ dò xét, họ có dò xét Chúa. Thì cái đoạn trích tin mừng đó chúng ta đã nghe những ngày hôm trước rồi. Bây giờ cái đoạn giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay là gì? Trong bữa ăn đó, Chúa nhận thấy như thế này: người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cổ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này. Chúng ta thấy Chúa nhận thấy có một cái thực tài, một thực tài rất là thường ngày, rất là phổ biến trong kiếp người của chúng ta. Đó là có những người thích chọn cổ nhất, thích ngồi những nơi danh dự, những nơi nhất. Nhưng mà xin lỗi, không phải là ở nhà thờ. Thường nhà thờ thì cứ rúi rúi ở đằng sau, chứ không có lên ngồi bên trên. Để làm gì? Đôi khi cha chưa ban phép lành thì là chuồng về mất rồi. Hay là cái đám nhậu nào nó đang chờ. Hay là sợ cái phòng bài, cái sòng bài casino nó đóng cửa về trễ, hay sợ shopping nó đóng cửa về trễ, cho nên là ngồi đằng sau để đôi khi để mà đi ra cho sớm chẳng hạn, để cha xứ không thấy. Chúng ta để ý ở đây, Chúa Giêsu nhận thấy một cái hiện tượng nó rất là đời thường, đó là có người, những người được mời dự tiệc thích chọn chỗ tốt nhất, chọn cổ nhất, nơi danh dự đó. Chính vì vậy mà Chúa đề nghị một cái bài học khôn ngoan khi Chúa kể ra cái dụ ngôn này. Chúng ta nhớ đó, khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cổ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này, bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, Chúa đề nghị một cái cách ứng xử khôn ngoan: khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho, thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Thưa anh chị em, chúng ta để ý bây giờ có những cái thuật ngữ mà chúng ta còn để ý để hiểu cái chiều sâu của cái ý của Chúa muốn nói gì. Khi Chúa thấy một những người khách được mời dự tiệc mà thích chọn cái chỗ ngồi nhất, thì Chúa lại dùng cái dụ ngôn nó liên quan đến tiệc cưới đó. Mà chúng ta biết cái dụ ngôn, cái hình ảnh của tiệc cưới là hình ảnh của nước trời, nước trời trên cõi mây, trong trong thiên đàng, nhưng mà nước trời trong cái thực tại với Đức Giêsu, trong sự hiện, với sự hiện diện của Đức Giêsu. Mà nước trời ở đây, cái hình ảnh của tiệc cưới cũng là cái thực tại của giáo hội, thực tại của giáo hội. Cho nên có nghĩa là gia đình con cái Thiên Chúa, bàn tiệc con cái Thiên Chúa trong một đại gia đình, giao ước. Bởi vì cái hình ảnh của tiệc cưới nó nói lên cái hình ảnh của giao ước, giao ước giữa Thiên Chúa với con người, nó thể hiện qua cái hình ảnh của tiệc cưới, cái tương quan giữa Thiên Chúa với con người nó thể hiện qua cái hôn ước chẳng hạn như vậy, theo cái giáo huấn của các ngôn sứ. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa dùng cái dụ ngôn liên quan đến tiệc cưới để muốn nói rằng là sống cái đời sống giao ước với Thiên Chúa, trong mà giáo hội là bảo đảm cho cái đời sống giao ước đó, giáo hội giúp cho chúng ta sống cái đời sống giao ước đó. Thưa anh chị em, nghĩa là trong cộng đồng giáo hội, trong cộng đồng một nhóm người đã ký kết giao ước với nhau, dẫu cho phần đạo lẫn như phần đời, dẫu cho trên bình diện chính trị hay là bất cứ trên bình diện nào, điều quan trọng Chúa mời gọi là hãy ứng xử một cách khôn ngoan, đó là hãy tìm cái chỗ rốt nhất, ngồi chỗ cuối nhất, chứ đừng tranh giành nhau chọn cái chỗ tốt nhất, cái chọn chỗ nhất, cổ nhất. Cho nên một trong những cái ung nhọt lớn nhất của đời sống của một cộng đồng, nhất là cộng đồng của những người cùng sống trong một giao ước, giao ước nghĩa tình với Thiên Chúa là Cha, trở thành anh em với nhau, vậy mà giành nhau chỗ nhất của hội đồng giáo xứ, của ban mục vụ, giành nhau tổ nhất, chỗ nhất cho cái hoạt động này, cho phong trào kia. Thưa anh chị em, người ta xâu xé nhau, người ta làm khổ, đôi khi làm khổ chính cha xứ, gây khó sự cho các cha chẳng hạn, hay là cho ban tổ chức, bởi vì mình luôn muốn được chỗ nhất, mình luôn muốn được vinh dự làm cái gì đó, chứ không có chịu ngồi ở cái chỗ cuối theo cái nghĩa bóng của nó. Cho nên một trong những cái ung nhọt, một trong những cái thái độ sống ngược lại với giao ước, với cộng đồng giao ước là giáo hội. Thưa anh chị em, đó là cái tính hống hách, cái tính phô trương, cái thích biểu diễn, tính thích được người ta trân trọng, quan tâm đến, hay nói tóm tắt lại trong cái nghĩa bóng theo ngôn từ của Chúa là thích chọn cổ nhất. Cổ nhất, nghĩa là đi tìm kiếm danh lợi. Cổ tức là bàn ăn ngon nhất, cái chỗ nhất, danh lợi. Đó là những cái thứ ung nhọt, nó làm lũng đoạn, nó làm nhức nhối cái đời sống của cộng đồng giao ước. Thưa anh chị em, Tôi dùng cái cộng đồng giao ước bởi vì ở đây có cái hình ảnh trong dụ ngôn là hình ảnh tiệc cưới. Chúa mời gọi, khi anh được mời, khi anh sống trong cái cộng đồng giao ước, con cái Thiên Chúa chẳng hạn, thì hãy ngồi vào chỗ cuối để cho người đã mời anh phải đến nói, xin mời ông bạn lên trên cho. Đó. Khi chúng mình đi tìm kiếm cái gì đó bằng mọi giá, thưa anh chị em, đôi khi bằng những cái thủ đoạn để đạp đổ người khác, để mình mà bước lên, để mình được tôn vinh, để mình được chỗ nhất, thưa anh chị em. Đó. Thì ngày nào đó mình cũng sẽ thẹn thùng, bị Chúa mời xuống ngồi chỗ cuối. Đó. Chính vậy mà Chúa kết luận, sau khi Chúa nhận định một sự kiện trong đời sống thường ngày, rồi Chúa đưa ra một cái giải pháp, một cái lời khuyên, một cái cách ứng xử khôn ngoan, rồi Chúa kết luận: vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Chúng ta thấy cái từ bị, hay là vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ở đây chữ bị ở thể bị động mà không nói ai bị ai hạ xuống, thì ý muốn nói rằng chính Thiên Chúa sẽ hạ người đó xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ bị nâng lên, sẽ được nâng lên, cũng là thể bị động, có nghĩa là sẽ được Thiên Chúa tôn lên, nâng lên, thưa anh chị em. Như vậy có nghĩa là gì? Cái nhân đức căn bản để hóa giải, để chữa được những cái ung thư, những cái ung thư hay những cái ung nhọt làm nhức nhối những cộng đồng giao ước, dẫu cho đó là cộng đồng giao ước của gia đình, cộng đồng giao ước vợ với chồng, cộng đồng giao ước của gia đình, cộng đồng giao ước của giáo xứ, cộng đồng giao ước của một hội đoàn, cộng đồng giao ước của giáo hội, hay là cộng đồng kết ước của một cái tập đoàn làm ăn chẳng hạn. Cái nhân đức căn bản có thể hóa giải, có thể trừ khử, có thể chữa lành những cái ung nhọt, những cái ung thư nó làm lũng đoạn, nó làm nhức nhối những cộng đồng giao ước kia, đó là gì? Thưa, là sự khiêm hạ, hay là nhân đức khiêm tốn, thưa anh chị em. Chúng ta đang ở trong cái ngày thứ bảy, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 31 tháng 10, cuối tháng Mân Côi, cuối tháng Đức Mẹ. Tôi không thể nào không nói về gương của Đức Maria, về lòng khiêm tốn. Chúng ta Đức Maria, cái gì đã quyến rũ Chúa Thánh Thần chọn Đức Maria để mà cho ngôi lời Thiên Chúa nhập thể đi vào trần gian, thưa anh chị em. Cái gì quyến rũ nơi mẹ? Cái gì quyến rũ nơi mẹ? Thưa anh chị em, cái sự trong trắng của mẹ nó không quan trọng bằng cái nhân đức khiêm tốn của mẹ, cái sự khiêm nhường của mẹ. Mẹ là hiện thân của khiêm nhường. Chúng ta nói mẹ thì khiêm nhường, theo cái logic như vậy chưa đủ đâu. Mẹ thì khiêm nhường chưa đủ, nhưng mẹ phải nói là mẹ là hiện thân của khiêm nhường, của sự khiêm tốn. Chính cái điểm đó, chính cái nhân đức đó nơi mẹ, nhân đức lớn đó của mẹ đã quyến rũ Chúa Thánh Thần, thưa anh chị em. Chính cái nhân đức đó làm nên cái đẹp tuyệt vời của Đức Maria, của Đức Maria. Và chúng ta biết nhân loại đã sa ngã bởi vì sao? Vì kiêu ngạo, vì muốn trở thành như Thiên Chúa, trong trường hợp A-dông và Eva nghe lời con rắn, nghe lời Satan. Mà chúng ta biết Satan ngay từ khởi thủy là Lucifer, tức là ánh sáng, là thần ánh sáng. Nó, Thiên Chúa ban cho nó nhiều quyền năng và sáng láng vô cùng. Khi thấy mình quyền năng và sáng láng, thì thay vì tùng phục Thiên Chúa, nó không tùng phục Thiên Chúa nữa, bất tùng phục Thiên Chúa vì kiêu ngạo. Cho nên Thiên Chúa đã dùng tổng lãnh thiên thần Mikae để hạ bệ nó và đưa nó đi vào trong hỏa ngục cùng với các sứ thần bè lũ đi theo nó, thưa anh chị em, tức là quỷ dữ bây giờ. Cho nên Satan là hiện thân của kiêu ngạo. Mà Satan là gì? Là một tạo vật thiên thánh, một tạo vật thiêng liêng, một tạo vật vô hình mà Thiên Chúa đã dựng nên. Khi nó bị phạt xuống như vậy, nó là hiện thân của kiêu ngạo, để mà rồi thay vì chọn một cái để cứu nhân loại ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của kiêu ngạo, quanh ra khỏi cái hậu quả đớn đau của kiêu ngạo là sự chết, là đau khổ, là ghen tương, là oán thù. Thưa anh chị em, Thiên Chúa không chọn một vị trong các thiên thần là những tạo vật vô hình thiêng liêng, quyền năng hơn, sáng láng hơn. Không, Thiên Chúa không chọn, mà Thiên Chúa chọn Đức Maria, một trong những tạo vật của loài người, thấp hơn là các tạo vật linh thiêng là thiên thần. Đó. Chọn Maria là hiện thân của khiêm tốn. Để làm gì? Để làm bẻ bàng, làm xấu hổ Satan đã từng là một tổng lãnh sáng láng, quyền năng vô cùng. Đó. Bây giờ để mà hóa giải cái sự ác hay là cái kiêu ngạo kia của Satan, Thiên Chúa không chọn một thiên thần nào khác, không chọn một tổng lãnh nào khác đâu. Để làm xấu hổ Satan, Thiên Chúa không chọn một cái tổng lãnh nào khác quyền năng, chọn một người trong giới phàm nhân là hiện thân của khiêm tốn, để làm xấu hổ cho hiện thân của kiêu ngạo là Satan. Thưa anh chị em, cho nên nó chính cái điều đó, cái sự khiêm tốn nơi Đức Maria đã quyến rũ Chúa Thánh Thần, sự khiêm tốn nơi Đức Maria đã làm cho Satan trốn chạy. Satan rất sợ Đức Maria, bởi vì người là hiện thân của khiêm tốn, là đối thủ độc nhất của Satan là hiện thân của kiêu ngạo. Tôi nhớ có một cái vị trừ quỷ rất là nổi tiếng ở Pháp đây vào những thập niên 70. Ông ta đi giảng dạy và trừ quỷ ở cái nước Phi Châu Côte d'Ivoire. Thì trong cái cuộc giảng dạy sau đó, ông đặt tay cầu nguyện để mà trừ quỷ. Thì có một trường hợp ông ta gặp một cái người trừ quỷ, mà ông ta đặt tay, ông ta cầu nguyện, ông ta truyền lệnh nhân danh Chúa Giêsu Kitô, truyền lệnh để cho quỷ dữ ra khỏi người đó. Nó cười kha khả khả trước mặt ông vậy đó, nó còn trêu lại ông: nhân danh Chúa Thánh Thần, kêu Chúa Thánh Thần, kêu Chúa Cha, kêu Tổng Lãnh Thiên Thần, kêu hết các thánh. Nó vẫn cười kha khả, nó còn nhạo lại ông. Thế là ông lúng túng, thế là ông cầu nguyện với Đức Mẹ. Khi xong khi ông mới hiểu ra rằng Đức Mẹ là hiền thân của khiêm tốn, cho nên ông mới hăm nó: bây giờ nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi ra khỏi cái người này, nếu không ta sẽ gọi Đức Mẹ. Thì từ cái miệng của người bị quỷ ám, nó thét lên, nó nói: thôi 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 thôi, để tôi đi, đừng có kêu bà đó, đừng có kêu bà đó, đừng có kêu bà Maria, để tôi đi. Đó, chúng ta thấy khi cái vị trừ quỷ đó hăm dọa gọi Đức Maria thì nó liền đi, quỷ nó vật cái người đó xuống và nó đi. Mà trước khi đi nó xin là: thôi thôi thôi, đừng gọi bà đó, để tôi đi. Rồi nó vật cái người đó xuống đất, té xuống đất rồi nó xuất ra khỏi người đó. Chúng ta tự đặt vấn đề là tại sao Chúa Thánh Thần không đủ quyền năng, Tổng Lãnh Thiên Thần không đủ, Mikael không đủ quyền năng hay sao, và nhân danh Đức Giêsu không đủ quyền năng hay sao để trừ, mà tại sao chỉ hăm gọi Đức Mẹ đến là nó chạy trốn? Chúa Giêsu muốn qua cái sự kiện đó, Chúa Giêsu muốn nêu bật vai trò của mẹ của người, thưa anh chị em. Chứ không phải Chúa không đủ quyền năng để mà trừ con quỷ đó đâu, mà Chúa muốn làm như vậy, Chúa để như vậy. Chúa không chữa liền theo cái lời cầu nguyện của cái vị trừ quỷ kia. Mục đích là gì? Để nêu lên cái vai trò quan trọng của mẹ của người, nhất là cái lòng khiêm tốn của mẹ của người. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền. Chúng ta thấy nó cái lời xin vâng của Đức Maria nó diễn tả cái sự khiêm tốn thầm sâu. Cho nên mẹ là một hữu thể khiêm hạ, thưa anh chị em, mẹ là hiện thân của khiêm hạ. Nói mẹ thì khiêm tốn chưa đủ, mẹ là hiện thân của khiêm tốn. Chúng ta xin mẹ cho chúng ta được cái ơn đó, cái nhân đức đó. Chúng ta là con của mẹ, mà nếu như chúng ta kiêu ngạo thì không còn là con của mẹ, là hiện thân của khiêm tốn nữa, là chúng ta sẽ là con của Satan, là hiện thân của kiêu ngạo, thưa anh chị em. Cho nên cứ nhìn trong đời sống cộng đồng chung, trong cộng đồng giao ước, dẫu cho đó là cộng đồng giao ước hôn nhân vợ chồng, giao ước gia đình sống với nhau, giao ước làng xã, giao ước giáo xứ cộng đồng, giao ước giáo xứ cộng đồng, giao ước giáo hội, mà hãy thấy chúng mình là con cái của mẹ mà chỉ tranh giành nhau, chém giết nhau, chà đạp nhau vì giành những cái chức quyền trong cộng đồng giao ước đó. Rõ ràng chúng mình đang ứng xử như là con cái của Satan chứ không phải là con cái của mẹ, thưa anh chị em. Cho nên hôm nay nhân dịp cuối tháng mẹ, anh chị em lòng một chuỗi đi, lòng một chuỗi xin với mẹ, xin với mẹ là giải thoát chúng ta ra khỏi vòng kìm tỏa của Satan, vốn là hiện thân của kiêu ngạo. Chúng ta ít nhiều rất là kiêu, thưa anh chị em, rất là kiêu ngạo. Cho nên tôi mời gọi anh chị em đào sâu cái nhân đức khiêm hạ này nơi mẹ của chúng ta, nơi thầy chí thánh Giêsu của chúng ta, con của mẹ. Chúa bảo chúng ta hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Chúng ta thấy khi Chúa mời gọi là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường, có nghĩa là ở trong trường của Giêsu có hai môn học chính, đó là hiền lành và khiêm tốn. Mà Chúa bảo là hãy học, có nghĩa là để đạt được nhân đức hiền lành và khiêm tốn thì phải học, y như là học cua vậy, thưa anh chị em, có nghĩa là phải tu luyện chứ không phải một sớm một chiều chúng mình có được cái sự hiền lành và khiêm tốn. Mà hai nhân đức đó Chúa nhận từ mẹ của người. Mẹ đã giáo hóa Chúa, mẹ đã sinh ra Chúa trong cõi nhân sinh này, thưa anh chị em. Cho nên Chúa nhận từ mẹ của Chúa, mẹ nào con đó, thưa anh chị em. Và Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng phải đi vào trong trường Giêsu, trường của Maria và Giuse để học cho bằng được hai nhân đức căn bản đó, hiền lành và khiêm tốn, có sức mạnh hóa giải sự ác, có sức mạnh hóa giải chữa lành những cái thứ ung nhọt gây ra bởi kiêu ngạo, bởi tà khí nó gieo vào trong lòng chúng ta, trong cộng đồng giao ước vợ chồng, cộng đồng giao ước gia đình, cộng đồng giao ước giáo xứ, cộng đồng giao ước giáo hội. Nó gieo vào trong đó, nó gây những ung nhọt, nó làm đau đớn vô cùng, nó làm cản trở, nó làm cho chúng ta mất sức lực, mất đi tính năng động để mà phục vụ Thiên Chúa, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em mình. Anh chị em, xin chúng ta, xin Chúa cho chúng ta được cái ơn đó, xin thần khí của Đức Kitô luyện cho chúng ta được hai cái món đó, hai cái môn đó, y là môn võ vậy, để mà chiến đấu chống lại cái cám dỗ của ác thần luôn tìm cách gieo trong lòng chúng ta, gieo trong đời chúng ta, gieo trong cộng đồng giao ước chúng ta những cái nọc độc, những cái ung nhọt, những cái ung thư của kiêu ngạo, hóng hách, kiêu căng. Nó vốn làm gãy vỡ cái tương quan giữa Thiên Chúa với con người, nhất là muốn vốn làm cho chúng ta trở thành những cha nội, chứ không còn là con nữa, không còn là cha trên trời nữa, không còn là con thảo của Đức Trinh Nữ Maria nữa. Xin thần khí của Đức Kitô xuống trên anh chị em, bởi vì khiêm tốn và hiền lành đó là một trong, đó là những hai trong những hoa quả của thần khí của Đức Kitô. Amen.